kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Corinto thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17 qua chủ đề Đánh giá công trình đời người. Sứ đồ Phaolô đã dùng hình ảnh căn nhà để nói đến công trình cuộc đời của mỗi cơ đốc nhân và lửa là thuốc thử công trình đó. Ngôi nhà xây dựng với tinh thần chuyên tâm cẩn trọng, dùng những vật liệu quý giá sẽ tồn tại. Nhưng nếu chỉ xây dựng bằng thái độ tắc trách làm qua quýt cho xong, bằng những vật liệu rẻ tiền trong những thì giờ thừa thãi vụn vặt, thì những công trình đó sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Trong thư Corinto thứ nhất chương 3 câu 13 phần B, công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hiệp một tâm tình, hướng về Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh là Cha toàn năng, khôn ngoan, đầy lòng nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, là Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được lời Chúa hứa ban nước thiên đàng và trong hiện tại được ở trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lòng lên ba ngôi Đức Chúa Trời để tôn thờ Ngài, xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là thánh ca Nhìn Lên Cha Chí Tử và tiếp theo đó là Tiếng Hát Của Tôi.
Nguyện dâng lên tiếng đời, con hướng hết tâm linh, con hướng hết tâm linh lên trời cao. Nguyện yêu mến Cha nhân từ, nguyện tôn kính Cha đời đời, nguyện dâng
theo đây là thì giờ chúng ta cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề đánh giá công trình đời người. dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 10 đến câu 17. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có người khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì không ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có người lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Nếu công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em không biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là Thánh, mà chính anh em là đền thờ. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 10 đến câu 17. Hôm nay chúng ta khởi sự học phần đầu, bài nói về việc đánh giá công trình đời người. Đây là một bài học quan trọng giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại đời sống mình trong những ngày qua để kịp thời điều chỉnh sao cho công trình cuộc đời chúng ta được Chúa nhận định là có giá trị, và sau khi qua lửa thử nghiệm thì công trình vẫn còn lại và được Ngài ban thưởng. Thứ nhất, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, và cuộc đời đó là tổng số của từng ngày sống trên trần gian. Một ngày tiêu phí vô ích, chúng ta vĩnh viễn mất ngày đó, nghĩa là mất một phần cuộc đời. Thứ hai, những ngày sống trên trần gian là cơ hội duy nhất để chúng ta đầu tư cho cõi vĩnh hằng. Chúng ta không thể sai lầm và thất bại trong công cuộc đầu tư quan trọng này. Chúng ta là những đầy tớ được Chúa giao cho mỗi người một nén bạc tượng trưng cho số vốn tài năng, ân tứ, thì giờ, phương tiện, cơ hội để đầu tư, để tận dụng. Chúng ta cứ trung tín làm theo khả năng sẽ được tưởng thưởng, nhưng nếu chúng ta không làm gì hết, nếu chúng ta biếng trễ thì sẽ bị phạt. Thứ ba, ngày trọng đại nhất của chúng ta là ngày chúng ta trình diện Chúa trên trời để sung sướng tường trình rằng mình đã bước đi theo dấu chân Chúa trong những ngày sống trên trần gian, và để được nghe tiếng Chúa ân cần nói riêng với chúng ta: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm, hãy đến nhận phần thưởng dành cho con. Đây là điều sứ đồ Phaolô nhắm đến khi viết phân đoạn kinh thánh này. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17, ông viết tiếp về hậu quả tình trạng rạn nứt, chia rẽ, bè đảng trong hội thánh Cô-rinh-tô gây ra bởi những tín hữu sống theo bản tính cũ mà ông gọi là tính xác thịt, như lời trách trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 3. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, không phải anh em cư xử theo tính xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Nói cách khác, ông gọi những người đó là những tín hữu ấu trĩ chưa trưởng thành, mà hậu quả của tình trạng ấu trĩ đó nếu không thay đổi sẽ khiến cho họ bị mất phần thưởng trong cõi vĩnh hằng. Như đã nói, tín hữu có thể ở trong hội thánh khá lâu nhưng chưa trưởng thành, vẫn cư xử như trẻ con, dễ buồn, dễ giận, thích được khen, chỉ bú bình mà chưa ăn được đồ ăn cứng. Tình trạng buồn giận, bất hòa, chia rẽ, rạn nứt giữa vòng con cái Chúa trong hội thánh đem tổn hại không lường, vì đó là cơ hội bằng vàng cho ma quỷ nhảy vào, xeo nậy, đổ dầu vào lửa. Sau khi đã phá vỡ mối thông công, chúng sẽ đến tấn công từng cá nhân một, vì đó là lúc tín hữu mất hậu thuẫn cần thiết của cộng đồng hội thánh. Thông thường, những tổn thương sau khi đổ vỡ rất khó chữa, vì chỉ có tấm lòng khiêm nhu hạ mình của Chúa mới có thể cảm thông. Những đổ vỡ tương giao như bát nước đổ xuống đất, chỉ có bàn tay mang dấu đinh của Chúa đụng đến mới có thể phục hồi và chữa lành. Chưa có một con người toàn hảo nào trên thế gian chịu oan khiên vô cớ như Chúa Cứu Thế mà vẫn nhịn chịu. Chưa có một người lành nào bị đối xử tàn tệ như Chúa Giê-xu mà vẫn tha thứ. Dù đang đau đớn cùng cực trên thập hình, lại còn bị khinh bỉ nhiếc móc, Chúa vẫn có thể cầu nguyện cho những kẻ đã khinh miệt, vu oan, kết án và đóng đinh Ngài, bảo rằng: lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình đã làm điều gì. Từ tình trạng rạn nứt đáng buồn trong hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô hướng tầm nhìn về ngày trọng đại trong tương lai khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại để nghiệm thu thành quả của con dân Ngài. mỗi cơ đốc nhân sẽ đứng trước tòa án của Chúa cứu thế, không phải để bị định tội, nhưng để tường trình cuộc đời mình trên trần gian. Sau đó, công trình cả cuộc đời mình sẽ được Chúa kiểm tra, xem xét tỉ mỉ kỹ lưỡng như đưa qua lửa. Công trình của ai chịu được lửa thử nghiệm sẽ được thưởng, công trình của ai bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, sẽ ngẩn ngơ tiếc nuối, nhưng không còn cơ hội để làm lại. Trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, Sứ đồ Phaolô đã dùng một số hình ảnh tương tự như cách dùng ẩn dụ của Chúa Giêsu. Dạy bằng ẩn dụ là dùng hình ảnh cụ thể trần gian để giải bày chân lý của nước trời. Ẩn dụ người gieo giống vào bốn loại đất ghi trong các sách Tin Lành Cộng Quan ở trong Ma-thi-ơ chương 13, Mác chương 4, Luca chương 8 có thể nói là ẩn dụ tiêu biểu nhất của Chúa Giêsu, trong đó Chúa gọi hạt giống là đạo Chúa hay phúc âm hay tin lành. Bốn loại đất hay tâm điền tượng trưng cho tấm lòng bốn hạng người có những đáp ứng khác nhau đối với tin lành. Tin lành giao giảng cho bốn hạng người khác nhau như lúa giống gieo vào bốn thế đất khác nhau, đưa đến những kết quả khác nhau. Lúa gieo vào lòng chai cứng không được tiếp nhận, ma quỷ đến cướp mất ngay. Lời Chúa gieo vào lòng người nông cạn, vui mừng tiếp nhận, nhưng vừa khi gặp khó khăn là lôi bước. Lời Chúa giảng cho người có lòng như đất bụi gai cũng mọc lên, nhưng những bận rộn làm ăn, lo lắng cho đời sống vật chất, không còn thì giờ hay tâm trí dành cho Chúa, khiến cho đạo Chúa nghẹt ngòi không kết quả. Chỉ có lời Chúa gieo vào tấm lòng mềm mại như đất thịt, được tiếp nhận, được chăm bón mới mọc lên, kết quả thập bội. Có thể nói trong hội thánh Corinto cũng như các hội thánh khác, không thiếu gì tín hữu có tấm lòng như các thế đất Chúa mô tả: đất chai, đất mỏng, đất có bụi gai, đất thịt hay đất tốt. Ruộng lòng chúng ta có thể rất xấu, nhưng nếu chân thành hạ mình xin Đức Thánh Linh biến đổi và quyết tâm vâng lời, Ngài có thể biến mảnh ruộng lòng chai cứng, đầy đá sỏi gai gốc, biến thành ruộng tốt. Nhưng nếu không, cuộc đời chúng ta sẽ kết thúc rất buồn. Sứ đồ Phaolô chuyển ẩn dụ từ việc người trồng kẻ tưới trong nghề nông qua việc lập nền và xây cất trong ngành kiến trúc và xây dựng ở trong câu 9. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Hình ảnh ẩn dụ Sứ đồ Phaolô dùng trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 10 đến câu 17 là hình ảnh của những công trình do cơ đốc nhân xây cất trên một cái nền vững chắc là Chúa cứu thế Giê-xu. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa cứu thế Giê-xu. Đó là câu 11. Thứ nhất, Chúa Giê-xu là nền có nghĩa gì? Nền tảng là căn bản, là chỗ dựa vững chắc để có thể từ đó xây dựng công trình. Nền không vững chắc, công trình sụp đổ. Chúa Giê-xu là nền tảng cứu rỗi, có nghĩa là để có sự cứu rỗi, phải xây dựng cuộc đời trên Chúa cứu thế Giê-xu, nghĩa là trên mọi lời dạy và gương mẫu của Ngài. Các sứ đồ khi bị bắt ra trước tòa công luận của người Do Thái đã dõng dạc tuyên bố: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Cụ thể hơn, dựa vào chính lời dạy của Chúa trong phần kết của bài giảng trên núi, Chúa long trọng tuyên bố rằng lời dạy của Chúa là nền tảng để xây dựng đời sống. Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 24 đến câu 27: ai nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, song không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Đó là Ma-thi-ơ chương 7, câu 24 đến câu 27. Nói về sự cứu rỗi, thì Chúa Giê-xu là nền tảng cứu rỗi, vì chỉ qua cái chết hiến tế của Ngài trên thập hình, thì chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời mới hoàn tất, sẵn sàng cho người tin. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5, Sứ đồ Phao-lô viết: hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến với anh em, không dùng những lời khôn ngoan cao xa để giao giảng cho anh em chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã quyết định rằng ở giữa anh em, tôi không biết điều gì khác ngoài Chúa cứu thế Giê-xu và Chúa cứu thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng dạy của tôi không phải là những bài diễn thuyết khéo léo về sự khôn ngoan, nhưng là thể hiện quyền phép Thánh Linh, để anh em không đặt đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, nhưng trên quyền năng Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 1 đến câu 5. Tại đây ông nhấn mạnh đến, thứ nhất, khía cạnh công chính trong phương pháp cứu rỗi. Chúa Giê-xu phải chết thay thế thì tội nhân mới được tha thứ. Thứ hai, sứ điệp cứu rỗi này là tin lành, là phúc âm hay tin mừng, thể hiện sự khôn ngoan và quyền phép của Đức Chúa Trời. Ai giao giảng cũng được, không cứ là Phao-lô, và có thể giao giảng mọi nơi, mọi chỗ, cho mọi người. Ai nghe và tiếp nhận bằng đức tin thì được cứu, vì trong sứ điệp tin lành đó hàm chứa quyền phép của Đức Chúa Trời, không cấm đoán được, không dập tắt được. Trong thư Ê-phê-sô chương 2 câu 8, sứ đồ Phao-lô cũng viết rằng, ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không đến từ anh em, nhưng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 8. Điểm thứ hai, sứ đồ Phao-lô lập nền như một tay thợ khéo. Ông giao giảng tin lành rất chính xác, trung thực, hoàn chỉnh, không dư không thiếu, nghĩa là rất khéo léo. Người Cô-rinh-tô đã tiếp nhận, đã được cứu, cuộc đời họ được biến đổi và hội thánh đã được thành lập. Nền cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập rõ ràng chi tiết để người tin xây dựng cuộc đời đức tin của mình trên đó không sai lầm. Thứ ba, chúng ta xây gì trên nền tảng cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu? Chúng ta xây cuộc sống công chính, thánh khiết, yêu thương theo các nguyên tắc trong lời Chúa dạy. Công trình đó, căn nhà đó là cuộc đời chúng ta. Có người nói, ai sẽ được hưởng công trình đó? Câu trả lời rất đơn giản. Không phải là Chúa, nhưng là chính chúng ta. Công trình đó phải gắn chặt vào nền là Chúa Cứu Thế Giê-xu, nghĩa là thể hiện gương mẫu và lời dạy của Chúa, yêu thương, khiêm nhu, khôn ngoan, nhịn nhục, nhân từ. Thứ tư, chúng ta xây dựng bằng vật liệu gì? Vàng, bạc, đá quý hay gỗ, cỏ khô, rơm rạ? Chúng ta xây dựng cuộc đời theo Chúa của chúng ta trên lời hằng sống và bền vững của Chúa, hay trên triết lý, quan điểm và sự khôn ngoan của trần gian, trên những giáo lý sai lạc, thiên lệch, thậm chí tà giáo, dựa vào sự khôn ngoan của con người, sự lừa dối của ma quỷ? Tất cả công trình cuộc đời chúng ta phải được thử nghiệm bằng chân lý là lời Chúa và bằng mối tương giao mật thiết với Chúa. Chúng ta cần được nhắc lại lời Chúa dạy trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 21 đến câu 23 về đời sống phục vụ. Không phải những người nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa chúng tôi không từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm gian ác, ta không biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Đó là Ma-thi-ơ chương 7, câu 21 đến câu 23. Đối với Chúa, những công trình của chúng ta còn lại không dựa vào khối lượng hay cách đo lường theo quan điểm loài người, nhưng đo lường bằng động cơ yêu mến Chúa chân thật, dựa vào mối tương giao thân thiết với Chúa, thể hiện qua tinh thần tận hiến cho Chúa, không tính toán với Chúa mà luôn luôn dành mọi ưu tiên cho Chúa trong cả cuộc đời, với động cơ là vì lòng biết ơn Chúa sâu đậm.
tôi khát khao.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.